là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận chi bộ đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Yên Bái làm theo lời Bác. Tiếp đó là phản ánh ngành y tế hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong ba phường có số thu ngân sách cao nhất của thành phố Yên Bái. Đến thời điểm này, phường Yên Ninh đã thu đạt trên 6,5 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, đạt trên 35% kế hoạch được giao. Có được kết quả này là do những tháng đầu năm nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn phường ổn định. Chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện cho các tổ chức cá nhân phát triển. Trong năm 2019, phường Yên Ninh được thu giao thu ngân sách trên 18 tỷ đồng. Hiện nay, phường Yên Ninh tiếp tục đề ra các biện pháp tăng thu cho ngân sách, tạo quỹ đất để bán đấu giá, rà soát lại các nguồn thu, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chính sách thuế, kê khai thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm với nhà nước, phấn đấu đến hết năm thu vượt khoảng trên 2 tỷ đồng theo kế hoạch.
Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi trong thời điểm này, huyện Văn Yên đang tích cực chỉ đạo nhân dân các xã xuống đồng, tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch diện tích lúa vụ chiêm xuân và triển khai làm đất gieo cấy vụ mùa 2019, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Vụ đông xuân năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Bích ở thôn Sân Bay, xã Đông Quương gieo cấy 6 sào lúa nước, chủ yếu là giống lúa lai. Đến nay đã thu hoạch xong với năng suất đạt 2 tạ một sào.
Chị Nguyễn Thị Bích cho biết.
Năm nay thì nó như thế là cũng tạm ổn. Vì thời tiết năm nay nó cũng có khó khăn hơn năm trước. Bây giờ thì chúng tôi cũng, nhà tôi là thu hoạch đã xong. Đã chuẩn bị để làm đất gieo mạ để cấy vụ. Vụ tới.
Vụ đông xuân năm nay, huyện Văn Yên gieo cấy được trên 2.951 hectare lúa nước, đạt 107% kế hoạch. Trong đó giống lúa lai chiếm 50%, còn lại là lúa thuần. Tuy sản xuất vụ đông xuân năm nay gặp nhiều khó khăn do khí hậu thời tiết mưa nhiều, sâu bệnh hại lúa phát sinh, song nhờ có những giải pháp tích cực phòng trừ sâu bệnh và chăm sóc tốt, nên huyện Văn Yên tiếp tục được mùa với năng suất ước đạt 55,4 tạ trên 1 hectare. Tổng sản lượng đạt 16.350 tấn. Hiện nay, nhân dân trong huyện đã thu hoạch được khoảng 60% diện tích lúa xuân để nhanh chóng giải phóng đất, kịp sản xuất vụ mùa.
Anh Lưu Hồng Minh, Phó trưởng phòng nông nghiệp huyện Văn Yên có những đánh giá sau.
Đối với vụ đông xuân 2018-2019 trên địa bàn huyện Văn Yên, thì khi bắt đầu vào vụ thì phòng cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, chỉ đạo cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn là tập trung các nguồn lực để thực hiện tốt vụ đông xuân, đặc biệt là vấn đề phòng chống rét cho mạ ở vụ đông xuân. Để còn làm tốt cái vụ mùa, vụ hè thu năm 2019 này thì phòng cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện tổ chức cái hội nghị sơ kết vụ đông xuân và triển khai vụ mùa. Chúng tôi chỉ đạo các cơ quan chuyên môn như công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Lợi, trung tâm khuyến nông, trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp là tập trung là tuyên truyền vận động cho người dân. Tập huấn khoa học kỹ thuật cho người dân.
Vụ mùa năm 2019, huyện Văn Yên phấn đấu gieo cấy 3.020 hectare lúa nước, trong đó có 1.500 hectare lúa mùa sớm để kịp sản xuất vụ đông. Ngoài ra, huyện phấn đấu trồng 2.215 hectare ngô hè thu và 800 hectare rau màu các loại. Để sản xuất vụ mùa đạt hiệu quả, huyện Văn Yên đã và đang tích cực chỉ đạo nhân dân thu hoạch lúa đến đâu, làm đất ngay đến đó để gieo cấy đúng lịch. Đồng thời tích cực tu sửa, nạo vét, khơi thông lại hệ thống kênh mương thủy lợi để chủ động nước tưới, cung ứng kịp thời giống, phân bón và các vật tư phục vụ cho sản xuất thuận lợi.
Hiện nay huyện Văn Chấn có gần 4.800 ha chè, trong đó có 1.300 ha chè san tuyết, tập trung tại các vùng chè có diện tích lớn như thị trấn Đông Trường Nghĩa Lộ, thị trấn Đông Trường Liên Sơn, xã Sơn Thịnh, Bình Thuận. Từ năm 2008, huyện Văn Chấn đã trồng cải tạo thay thế bằng giống chè lai LDP có năng suất chất lượng cao. Trung bình mỗi năm từ 100 đến 300 ha giống chè lai, chè nội và chè san tuyết với sản lượng chè búp tươi trên 45.000 tấn. Bình quân 1 ha chè cho năng suất từ 10 đến 20 tấn một năm với thu nhập khoảng từ 80 đến 100 triệu đồng. Với vùng nguyên liệu chè lớn nhất của tỉnh, huyện Văn Chấn đang tiếp tục vận động nhân dân tích cực đầu tư chăm sóc và áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm chè. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị thu mua đảm bảo ổn định giá, khuyến khích các doanh nghiệp cơ sở chế biến chè trên địa bàn đầu tư nâng cấp dây chuyền công nghệ chế biến theo hướng chuyên sâu để nâng cao giá trị của chè.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020, tỉnh Yên Bái có trên 8.300 thí sinh đăng ký tham dự. Các thí sinh phải dự thi 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh. Riêng học sinh hai huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải có thể lựa chọn bài thi ghép hai môn lịch sử, địa lý thay thế bài thi môn tiếng Anh. Môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Các bài thi chuyên vẫn thi theo hình thức tự luận. Ngoài nguyện vọng vào trường trung học phổ thông chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông, mỗi học sinh được đăng ký nhiều nhất vào hai trường trung học phổ thông công lập. Nếu không đạt nguyện vọng thứ nhất, học sinh sẽ được xét tiếp nguyện vọng thứ hai. Năm nay, những thí sinh thuộc đối tượng vùng tuyển của trường phổ thông dân tộc nội trú, nếu không đỗ vào trường trung học phổ thông chuyên, được sử dụng kết quả thi để đăng ký dự tuyển vào trường trung học phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông.
Trong 5 tháng đầu năm 2019, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh đã khám và điều trị bệnh cho trên 8.000 lượt người bệnh nhân, trong đó có trên 1.500 bệnh nhân điều trị nội trú. Công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 160%. Tỷ lệ người bệnh khám bảo hiểm y tế chiếm trên 98%. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh đã nghiệm thu 6 đề tài cấp cơ sở, phê duyệt và ban hành 30 quy trình kỹ thuật điều trị, 25 phác đồ điều trị, duy trì và thực hiện có hiệu quả hoạt động của bệnh viện châm cứu vệ tinh, bổ sung đưa vào áp dụng một số kỹ thuật mới, cải tiến chất lượng bệnh viện, quy trình khám chữa bệnh, bổ sung thêm nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, duy trì và triển khai phần mềm quản lý khám chữa bệnh tại bệnh viện, đường dây nóng hoạt động theo đúng của Bộ Y tế. Từ nay đến hết năm 2019, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh sẽ tiếp tục phát triển kỹ thuật mới, cử cán bộ đi đào tạo về điều dưỡng thuộc các chuyên khoa như hồi sức cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, các chuyên khoa lẻ như răng hàm mặt, mắt, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
Trong 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông, khiến 15 người chết và hơn 60 người bị thương, giảm 5 vụ, giảm 4 người bị thương so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tai nạn giao thông chỉ xảy ra ở lĩnh vực đường bộ. Để đạt được kết quả này, thời gian qua lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền về luật an toàn giao thông, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, khi lưu lượng phương tiện tăng cao, đồng thời duy trì tuần tra kiểm soát thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Để tiếp tục kéo giảm số vụ tai nạn giao thông, từ đó đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, ngoài sự vào cuộc của các ngành chức năng và chính quyền địa phương, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ nghiêm túc luật an toàn giao thông để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bám sát các tiêu chí trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cán bộ chiến sĩ đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Yên Bái đã làm theo lời Bác từ những việc làm nhỏ nhất, qua đó đã góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh tiêu biểu xuất sắc. Mỗi cán bộ chiến sĩ điều tra tổng hợp luôn là tấm gương mẫu mực, xứng danh là người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
Tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố Yên Bái luôn có những diễn biến phức tạp, số đối tượng ngày càng tăng do nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan. Sau nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nên tỷ lệ điều tra phá án của đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Yên Bái luôn đạt hiệu quả cao. Điển hình như năm 2018, đội đã tổ chức điều tra làm rõ 21 vụ phạm pháp hình sự, thu hồi nhiều tài sản có giá trị trả lại cho người bị hại, bắt 11 đối tượng, khởi tố điều tra 21 vụ với 19 bị can. Ngoài việc tập trung mở rộng điều tra, đội điều tra tổng hợp còn hướng dẫn giúp đỡ cán bộ điều tra về mặt chuyên môn nghiệp vụ và pháp luật trong điều tra. Để có được những kết quả quan trọng trong hoạt động nghiệp vụ thời gian qua, cấp ủy chi bộ đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Yên Bái đã triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, phong trào của ngành công an, đặc biệt là cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Trung úy Bạch Hồng Hưng, đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Yên Bái vui vẻ nói:
Qua cái việc triển khai chỉ thị này, tôi nhận thấy được cái việc triển khai các chỉ thị và những vấn đề cần phải học tập làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, thì tôi thấy là có tác động rất tích cực vào cuộc sống của bản thân tôi trước tiên, và cũng như ảnh hưởng đến vấn đề trong quá trình giải quyết công việc hàng ngày, để nâng cao được quá trình giải quyết công việc, nâng cao được hiệu quả trong tính chất giải quyết công việc, đặc biệt là đối với việc quá trình tiếp xúc với quần chúng nhân dân, vì bản thân tính chất công việc của cá nhân tôi cũng như của đơn vị là thường xuyên tiếp xúc với quần chúng nhân dân trong quá trình giải quyết các công việc hàng ngày. Do vậy là cái việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ thì đã giúp ích cho rất nhiều cho công việc.
Nhờ bám sát các tiêu chí trong thực hiện chỉ thị 05, nhất là về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đơn vị, chi bộ điều tra tổng hợp Công an thành phố Yên Bái đã đề ra được các giải pháp cụ thể tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên. Trung tá Lê Quang Minh, đội trưởng bí thư chi bộ đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Yên Bái luôn nhận thức rõ về vai trò nêu gương trách nhiệm cá nhân trong công việc. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong cuộc sống hàng ngày anh cũng luôn là người anh, người chú, người đồng nghiệp tận tụy, bên cạnh giúp đỡ hỗ trợ cán bộ chiến sĩ trẻ trong đơn vị, tham gia giải quyết công việc, thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ trong đơn vị phát huy những ưu điểm, sáng kiến trong công tác, qua đó kịp thời biểu dương những điển hình, những nhân tố tích cực trong thực hiện nhiệm vụ. Trung tá Lê Quang Minh, đội trưởng bí thư chi bộ đội điều tra tổng hợp công an thành phố Yên Bái trao đổi thêm như sau.
Chi bộ điều tra tổng hợp thì cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai đến toàn bộ đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong đội, trong chi bộ và bản thân các đồng chí đảng viên cũng có kế hoạch cá nhân để thực hiện cái chỉ thị và theo cái nội dung trọng tâm của Đảng ủy công an thành phố. Thì từ khi có cái kế hoạch thực hiện này thì tôi nhận thấy là các đồng chí đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong đội là có chuyển biến hết sức rõ rệt trong tác phong, lề lối làm việc và ý thức tiếp xúc khi tiếp xúc làm việc với quần chúng nhân dân. Thì các đồng chí đấy thì cũng về trong làm việc với quần chúng nhân dân thì các đồng chí đẩy cao cái vai trò làm chủ của dân chủ và tôn trọng nhân dân hơn. Trong thời gian tới chi bộ cũng như trong kế hoạch của chi bộ từ đầu năm ấy, thì tôi trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh cái tuyên truyền, vận động các đồng chí trong chi bộ thực hiện tốt hơn cái chỉ thị 05, đặc biệt là kế hoạch đã đề ra từ đầu năm. Vai trò là người đứng đầu thì mình phải có trách nhiệm để chỉ đạo đôn đốc các đồng chí trong chi bộ thực hiện tốt cái kế hoạch để theo đã đề ra từ đầu năm 2019, để cái việc chỉ thị thực hiện chỉ thị 05 không phải là trên giấy tờ kế hoạch mà đi vào thiết thực trong các công việc hàng ngày để giải công việc.
Do đặc thù công việc thường xuyên phải tiếp xúc với nhân dân, các cán bộ chiến sĩ đội điều tra tổng hợp công an thành phố Yên Bái luôn học tập và làm theo Bác từ những công việc nhỏ nhất, góp phần giúp đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mỗi cán bộ chiến sĩ luôn là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác tại Đảng bộ công an thành phố Yên Bái. Ngoài nhiệm vụ chính được giao là điều tra giải quyết các tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ án đã rõ đối tượng, đơn vị còn được lãnh đạo tin tưởng phân công giải quyết một số vụ việc có tính chất phức tạp do liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều địa bàn, tài sản chiếm đoạt giá trị lớn. Hết lòng vì công việc tập thể đơn vị và đảng viên, cán bộ chiến sĩ của đội điều tra tổng hợp công an thành phố Yên Bái đã được biểu dương và tặng thưởng nhiều giấy khen của giám đốc công an tỉnh Yên Bái và Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái.
Quý vị vừa nghe ghi nhận, chi bộ đội điều tra tổng hợp công an thành phố Yên Bái làm theo lời Bác do phóng viên Bích Thu Mạnh Tuấn thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, công tác đảm bảo an toàn lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp được ngành y tế Yên Bái chú trọng đẩy mạnh. Mỗi năm trên địa bàn tỉnh có hàng nghìn lao động được khám sức khỏe định kỳ, được tuyên truyền hướng dẫn phòng chống bệnh nghề nghiệp. Vì vậy, người sử dụng lao động và người lao động ngày càng nâng cao ý thức trách nhiệm việc chấp hành các quy định của nhà nước về công tác an toàn vệ sinh lao động. Nhân tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2019 với chủ đề tăng cường đánh giá quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, ngành y tế đã triển khai nhiều chương trình hoạt động nhằm đẩy mạnh đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, nhân viên y tế nói riêng và người lao động toàn tỉnh nói chung, phản ánh của phóng viên thời sự.
Với mục đích tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo trong việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp tại các đơn vị ngành y tế, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong thực hiện luật an toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể thiết thực. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Để triển khai tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái, thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã tập trung triển khai một số hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp. Ngay từ đầu năm, thì Trung tâm cũng đã tham mưu cho Sở Y tế để ban hành kế hoạch cũng như các cái văn bản hướng dẫn triển khai các cái hoạt động về quản lý vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho các cái đơn vị trong ngành và các cơ sở lao động trong diện quản lý. Đã tổ chức tuyên truyền về công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động với nhiều hình thức như là tổ chức các lớp tập huấn về vệ sinh lao động, rồi huấn luyện sơ cấp cứu ban đầu, truyền thông về phòng chống bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc và đăng tải các cái bài viết trên bản tin sức khỏe và trên trang thông tin điện tử của ngành. Và chúng tôi cũng tăng cường sự phối kết hợp với các đơn vị liên quan, với các cái chủ sử dụng lao động để tổ chức giám sát hỗ trợ chuyên môn về quản lý vệ sinh lao động, rồi chăm sóc sức khỏe, tổ chức quan trắc môi trường lao động và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động, đặc biệt là tập trung tại các cái đơn vị, các cái doanh nghiệp có cái yếu tố nguy cơ cao bị tai nạn lao động và mắc bệnh nghề nghiệp.
Các đơn vị y tế đã thành lập kiện toàn hội đồng bảo hộ lao động, xây dựng quy chế và phân công cán bộ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị, đồng thời phối hợp với tổ chức công đoàn và bộ phận y tế cơ quan tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho cán bộ cũng như kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị theo kế hoạch của Sở Y tế. Bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Hoài Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái nói.
Đơn vị cũng đã triển khai nhiều các mặt hoạt động về cái công tác này, đặc biệt là cái tháng vệ sinh an toàn lao động này. Thì chúng tôi sau khi nhận được công văn, chúng tôi đã lập kế hoạch triển khai thực hiện, để trong đó có cái phổ biến cho 100% cán bộ viên chức người lao động bệnh viện về cái luật an toàn vệ sinh lao động. Sau khi được tuyên truyền phổ biến thì có cái sự chuyển biến trong nhận thức. Đấy, nhận thức cho bảo vệ bản thân cho chính mình, bản thân cho cộng đồng, đấy, và trong đơn vị. Thế thì như chúng tôi cũng đã thực hiện trong những năm qua để đảm bảo mọi cái. Ví dụ như là về phía bệnh viện cũng đảm bảo về cái bảo hộ lao động cho cán bộ bệnh viện. Thứ hai là cái về các cái chế độ, cũng đảm bảo chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho cán bộ. Và cái thứ ba nữa là cái công tác về đảm bảo cái giờ làm việc là 6 tiếng rưỡi, quy định của chuyên ngành như thế, đảm bảo đủ sức khỏe để phục vụ.
Cùng với đó, ngành y tế đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật và các thông tư về công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, băng rôn khẩu hiệu. Đặc biệt, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho gần 50 cán bộ phụ trách công tác y tế tại các đơn vị trong ngành y tế và cơ sở lao động sản xuất có nguy cơ cao mắc bệnh nghề nghiệp. Anh Lương Anh Ngọc, trưởng phòng an toàn vệ sinh lao động Công ty trách nhiệm hạn một thành viên Đá Trắng Bảo Lai chia sẻ.
Công ty tôi hiện tại thì làm ngành nghề sản xuất đá, nên là cũng có nhiều những yếu tố nguy hiểm và độc hại trong môi trường lao động. Với tổng số 300 cán bộ công nhân viên đang sản xuất trực tiếp tại công ty, thì chúng tôi thường xuyên nâng cao các biện pháp về an toàn vệ sinh lao động như là che chắn máy móc, an toàn điện, an toàn làm việc trên cao, rồi giảm thiểu các nồng độ bụi, tiếng ồn ở trong môi trường sản xuất để đảm bảo cái điều kiện lao động cho cán bộ công nhân viên. Trong những năm qua được sự giúp đỡ của các ban ngành trong công an tỉnh, đặc biệt là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cũng tổ chức nhiều các lớp tập huấn cho cán bộ cũng như cho những người làm công tác an toàn vệ sinh lao động như chúng tôi ở trong tỉnh, để chúng tôi có thể được tham gia và nâng cao cái năng lực quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp.
Ngành y tế Yên Bái còn làm tốt công tác phối hợp với các sở ban ngành có liên quan và các đơn vị lao động trong quản lý vệ sinh lao động và thanh kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động tại các cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp. Cụ thể, như thực hiện quan trắc môi trường lao động và đánh giá các yếu tố nguy cơ tại nơi làm việc, cải thiện điều kiện làm việc đối với các vị trí làm việc có nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động, lập và cập nhật hồ sơ quản lý sức khỏe người lao động, từ đó giúp chủ sử dụng lao động và người lao động nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất kinh doanh. Anh Vi Ngọc Dũng, nhân viên vận hành bảo dưỡng công ty liên doanh Caxi Carbonat IBB cho biết thêm.
Trong những năm qua thì công ty tôi là có trang bị cho anh em công nhân lao động được tập huấn các vấn đề về an toàn vệ sinh, về phòng chống cháy nổ và các biện pháp thực hiện an toàn trong công việc. Chúng tôi được tập huấn những kỹ năng về phân tích các nguy cơ khi xảy ra trong công việc. Anh em yên tâm công tác, thực hiện những cái công việc đấy thường xuyên và hàng ngày. Cho nên là anh em rất là yên tâm công tác và tạo góp vào sự phát triển của công ty.
Những biện pháp mà ngành y tế tỉnh Yên Bái thực hiện đã góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành y tế mà là của toàn xã hội khi nhận thức của người lao động và sử dụng lao động được nâng cao. thì vấn đề quản lý vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp sẽ ngày càng thu được kết quả tích cực.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp tục chương trình sáng nay là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và bà con, dịch tả lợn châu Phi là một bệnh truyền nhiễm lây lan rất nhanh, hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Bệnh tuy không lây nhiễm sang người nhưng xảy ra trên tất cả giống lợn. Tại tỉnh Yên Bái, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở 8 huyện thị thành phố, tổng số lợn chết và tiêu hủy trên 1.700 con, trọng lượng gần 72.000 tấn. Trước diễn biến ngày càng phức tạp, để chủ động phòng chống dịch và ngăn cho dịch không lây lan ra diện rộng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái sẽ hướng dẫn quý vị và bà con nhận biết sự nguy hiểm của bệnh dịch cũng như các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi.
Kính thưa quý vị, thưa bà con, bệnh dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Lợn không gây bệnh cho người và các loại động vật khác. Bệnh có tính chất lây lan nhanh, xảy ra ở mọi lứa tuổi và mọi loại lợn. Lợn mắc bệnh có tỷ lệ chết cao, có thể lên đến 100%. Lợn bị bệnh và nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi thì bắt buộc phải tiêu hủy, nên gây thiệt hại kinh tế rất là lớn. Sau đây chúng tôi giới thiệu một số nội dung cần thiết để giúp bà con nhận biết mức độ nguy hiểm của bệnh, cách chủ động phòng chống dịch cũng như nhiều biện pháp kỹ thuật nhận biết loại bệnh này. Thứ nhất là quá trình gây bệnh và lây lan virus dịch tả lợn châu Phi. Bệnh dịch tả lợn châu Phi có thời gian ủ bệnh từ 3 đến 15 ngày. Ở thể cấp tính, thời gian ủ bệnh từ 3 đến 4 ngày. Virus dịch tả lợn châu Phi lây nhiễm qua đường hô hấp và tiêu hóa thông qua sự tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với các vật thể nhiễm virus như chuồng trại, phương tiện vận chuyển, dụng cụ, đồ dùng, quần áo nhiễm virus và thức ăn thừa, chứa thịt nhiễm bệnh hoặc bị ve mềm cắn. Thứ hai là người chăn nuôi phải chủ động phòng chống dịch như: thứ nhất là về con giống. Khi mua con giống phải đảm bảo khỏe mạnh, phải biết rõ nguồn gốc, đã được tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như lở mồm long móng, dịch tả lợn, tụ huyết trùng lợn, phó thương hàn. Phải tiến hành nuôi cách ly đàn vật nuôi trước khi nhập đàn ít nhất 21 ngày. Bà con nên mua con giống tại các cơ sở giống có uy tín, có quy trình chăn nuôi tốt đối với từng loại vật nuôi. Tiếp theo là chăm sóc nuôi dưỡng, tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng tốt đàn vật nuôi, cung cấp đầy đủ thức ăn, đảm bảo số lượng chất lượng tốt đối với khẩu ăn và nước uống phải sạch sẽ. Chăn nuôi đúng quy cách và đảm bảo mật độ nuôi hợp lý để chống chuồng từ 2 đến 3 tuần sau khi xuất bán hết đàn lợn. Thường xuyên theo dõi sức khỏe của đàn lợn, phát hiện sớm đàn lợn ốm chết không rõ nguyên nhân, phải báo cáo ngay với chính quyền và cơ quan thú y. Không bán chạy lợn ốm, không vứt xác chết ra môi trường. Tiếp theo là quản lý khu vực chăn nuôi. Khu vực chăn nuôi phải cách xa nhà ở, có hàng rào ngăn cách với các khu vực khác, hạn chế tối đa người lạ đi vào khu vực chăn nuôi. Trước cổng, trước mỗi đường vào chuồng phải có hố sát trùng, phải thường xuyên định kỳ tiêu độc khử trùng dụng cụ và khu vực chăn nuôi 1 đến 2 lần trên 1 tuần bằng các loại hóa chất thông dụng như vôi bột, bencoxit, hanudin, halamid. Chuồng trại chăn nuôi phải đảm bảo vệ sinh thú y, thoáng mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông. Lền chuồng luôn khô ráo, không để nước đọng và ẩm ướt. Hàng ngày phải quét dọn chuồng trại sạch sẽ, cọ rửa máng ăn, máng uống. Chất thải chăn nuôi được thu gom và xử lý bằng các biện pháp thích hợp. Kiểm soát thức ăn chăn nuôi và dụng cụ chăn nuôi đưa vào chuồng trại. Không để chim hoang dã, các loài gặm nhấm, chó, mèo, chuột vào khu vực chăn nuôi. Thứ ba là những dấu hiệu nhận biết về dịch tả lợn châu Phi. Thứ nhất là về triệu chứng. Bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra lợn sốt cao từ 40,5 độ C đến 42 độ C. Lợn không ăn, lười vận động, ủ rũ, nằm chồng đống. Lợn thích nằm ở chỗ có bóng râm hoặc gần nước. Lợn có biểu hiện đau vùng bụng, lưng cong, di chuyển bất thường. Một số vùng da trắng chuyển sang màu đỏ, đặc biệt là ở vùng tai, đuôi, cẳng chân, da phần ở dưới vùng ngực và bụng có màu sẫm xanh tím. Lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi có triệu chứng tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh. lợn bệnh biểu hiện các triệu chứng không khác biệt so với triệu chứng của bệnh dịch tả lợn cổ điển đã và đang có ở tại Việt Nam. Do đó, việc chẩn đoán dịch tả lợn châu Phi khó có thể xác định và phân biệt được bằng cách triệu chứng lâm sàng. Để khẳng định chắc chắn là bệnh dịch tả lợn châu Phi, ta cần lấy mẫu xét nghiệm để biết được đó là bệnh dịch tả lợn châu Phi. Khi lợn bị bệnh, xác chết cứng rất nhanh, nhiều khi thấy máu, mủ chảy ra ở các lỗ miệng, hậu môn, xuất huyết dưới da, có xu hướng lan rộng nhanh, hoại tử màu xanh thẫm. Về phổi, trên bề mặt phổi thấy xuất huyết điểm, phổi bị phù và chứa nhiều nước. Về gan thì gan sưng to gấp đôi bình thường, các thùy gan đỏ thẫm hoặc có màu vàng, nhiều điểm xuất huyết. Về lá lách thì lá lách sưng to, có màu đỏ, thẫm đen, mềm nhũn, dưới lá lách xuất huyết điểm. Về thận, thận bị thâm hoặc nhợt nhạt, xuất huyết điểm dưới màng thận. Về tim thì to hơn bình thường, màng tim, cơ tim, vành tim có nhiều điểm xuất huyết. Ruột, liêm mạc ruột lon đỏ tấy, viêm xuất huyết, nặng có thể bị hoại tử. Về hạch lâm ba thì sưng to, đỏ tấy khi cắt đôi thấy chất chứa đặc sệt hoặc toàn máu. Về bào thai đối với lợn lái thì thường là chết tươi cùng lái mẹ. Cách phòng ngừa bệnh dịch tả lợn châu Phi. Hiện nay chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đề nghị bà con thực hiện tốt một số những yêu cầu sau. Thứ nhất là che chắn chuồng trại, nghiêm cấm người lạ, gia súc, gia cầm vào khu vực chăn nuôi, rắc vôi bột xung quanh trại, tổ chức phun tiêu độc khử trùng thường xuyên, diệt côn trùng và chuột, không dùng thức ăn thừa, ôi thiêu cho lợn ăn. Không nhập đàn trong thời gian này để hạn chế tối đa việc nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi. Khi lợn có biểu hiện lợn ốm chết bất thường, nghi bệnh dịch tả lợn châu Phi thì báo cáo ngay với chính quyền địa phương, cơ quan thú y kiểm tra xác minh để lấy mẫu xét nghiệm. Khi có kết quả chính xác của bệnh dịch tả lợn châu Phi thì tiến hành tổ chức tiêu hủy ngay. Về cái hướng dẫn chôn, hố chôn phải cách nhà dân, giếng nước, khu chuồng nuôi động vật tối thiểu 30 mét và có đủ diện tích, nên chọn nơi chôn trong vườn. Tốt nhất là vườn cây ăn quả hoặc vườn cây lấy gỗ. Về kích cỡ của hố chôn phải đủ rộng, phù hợp với khối lượng động vật, sản phẩm động vật và chất thải cần chôn. Ví dụ nếu cần chôn 1 tấn động vật thì hố chôn cần có kích thước là sâu 1,5 đến 2 mét, rộng 1,5 đến 2 mét và cao là 1,5 đến 2 mét. Các bước chôn lấp. Sau khi đào hố, rải một lớp vôi bột xuống đáy hố theo tỷ lệ khoảng 1 kg trên mét vuông, cho bao chứa xuống hố, phun thuốc tiêu độc khử trùng hoặc rắc vôi bột lên bề mặt, lấp đất và lện chặt, yêu cầu khoảng cách từ bề mặt bao chứa đến mặt đất tối thiểu là 0,5 m. Lớp đất phủ trên bao chứa phải dày ít nhất là 1 m và phải cao hơn mặt đất để tránh nước chảy vào bên trong gây sụt lún hố chôn. Phun sát trùng khu vực chôn lấp để hoàn tất quá trình tiêu hủy. Theo đó, chúng tôi cũng khuyến cáo bà con cần áp dụng biện pháp 5-0 trong ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi. Thứ nhất là không giấu dịch. Thứ hai là không mua bán vận chuyển lợn bệnh, lợn chết. Thứ ba là không giết mổ tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết. Thứ tư là không vứt xác lợn chết ra môi trường. Thứ năm là không sử dụng thức ăn dư thừa khi chưa qua xử lý nhiệt. Trên đây là những hướng dẫn về triệu chứng lâm sàng và cách phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn. Rất mong bà con tích cực áp dụng biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi để đạt hiệu quả cao nhất. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.